Kinh Bali, Batika Sutanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa bộ lạc Mala ở Ajatji, một thành của bộ lạc Mala. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y vào buổi sáng, cầm y bát vào thành Anupia để khất thực. Rồi Thế Tôn tự nghĩ, thật là quá sớm để vào thành Anupia khất thực. Ta hãy đến tịnh xá của du sĩ Bhagava và thăm vị này. Thế Tôn liền đi đến tịnh xá du sĩ Bhagava. Rồi du sĩ Bhagava bạch Thế Tôn. Thế Tôn hãy đến gần, xin chào đón Thế Tôn. Đã lâu, Thế Tôn mới có dịp đến đây. Mời Thế Tôn ngồi, đây là chỗ đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, và du sĩ Bhagava lấy một ghế ngồi khác thấp hơn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ Bhagava bạch Thế Tôn rằng, bạch Thế Tôn, ngày xưa và nhiều ngày xưa nữa, Sutakatha thuộc bộ lạc Lishavi đến con và nói như sau. Này Bhagava, nay tôi từ bỏ Thế Tôn, nay tôi không sống với sự chỉ dẫn của Thế Tôn nữa. Bạch Thế Tôn, sự việc có phải như Sutakatha thuộc bộ lạc Lishavi nói hay không? Này Bhagava, sự việc thật như Sutakatha thuộc bộ lạc Lishavi đã nói. Này Bhagava, thuở xưa và rất xa xưa, Sutakatha thuộc bộ lạc Lishavi đã đến thăm ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Này Bhagava, Sutakatha thuộc bộ lạc Lishavi đã bạch với ta rằng, bạch Thế Tôn, nay con xin từ bỏ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay con xin từ bỏ Thế Tôn, nay con không sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn nữa. Khi nghe nói như vậy, ta đã nói với Sutakatha rằng, này Sutakatha, ta có nói với ngươi, hãy đến đây sống dưới sự chỉ dẫn của ta không? Thưa Thế Tôn không? Hay ta có nói với ngươi rằng, con hãy sống dưới sự chỉ dẫn của ta không? Bạch Thế Tôn không? Này Sutakatha, ta không nói, ngươi hãy đến đây, sống dưới sự chỉ dẫn của ta, và ngươi cũng không nói với ta rằng, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Này kẻ ngu kia, như vậy, thời ngươi là ai, và ta là ai mà ngươi nói chuyện từ bỏ? Này kẻ ngu kia, hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi như vậy là thế nào? Bạch Thế Tôn, nhưng Thế Tôn không khiến cho con chứng được các pháp thượng nhân thần thông. Này Sutakatha, ta có nói với ngươi, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn của ta. Ta sẽ khiến cho ngươi chứng được các pháp thượng nhân thần thông không? Bạch Thế Tôn không. Ngươi có nói với ta, bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Thế Tôn sẽ khiến cho con chứng được các pháp thượng nhân thần thông không? Bạch Thế Tôn không. Này Sutakatha, ta không nói với ngươi, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn của ta, ta sẽ khiến cho ngươi chứng được các pháp thượng nhân thần thông. Ngươi cũng không nói với ta, bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, và Thế Tôn sẽ khiến cho con chứng được các pháp thượng nhân thần thông. Này kẻ ngu kia, như vậy thời ngươi là ai, và ta là ai, mà ngươi lại nói chuyện từ bỏ? Này Sutakatha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Các pháp thượng nhân thần thông có thực hiện hay không thực hiện, nhưng mục đích mà ta thuyết giảng chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau, có phải như vậy không? Bạch Thế Tôn, các pháp thượng nhân thần thông có thực hiện hay không thực hiện, nhưng mục đích mà Thế Tôn thuyết giảng chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau, chính thật là như vậy. Này Sutakatha, các pháp thượng nhân thần thông có thực hiện hay không thực hiện, nhưng mục đích mà ta thuyết giảng chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau. Như vậy, thời các pháp thượng nhân thần thông là gì mà cần phải thực chứng? Này kẻ ngu kia, hãy thấy lỗi lầm của ngươi như vậy. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không giải thích cho con khởi nguyên của thế giới. Này Sutakatha, ta có nói với ngươi, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn của ta, ta sẽ giải thích cho ngươi khởi nguyên của thế giới hay không? Bạch Thế Tôn không. Này Sutakatha, ngươi có nói với ta rằng, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, rồi Thế Tôn sẽ giải thích cho con khởi nguyên của thế giới chăng? Bạch Thế Tôn không. Này Sunakhata, như vậy, ta không nói với ngươi, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn của ta, ta sẽ giải thích cho ngươi khởi nguyên của thế giới. Đọc lại, ta sẽ giải thích cho ngươi khởi nguyên của thế giới. Ngươi cũng không nói với ta, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, rồi Thế Tôn sẽ giải thích cho con khởi nguyên của thế giới. Này kẻ ngu kia, sự kiện là như vậy, thời ngươi là ai và ta là ai mà ngươi lại nói chuyện từ bỏ? Này Sunakhata, ngươi nghĩ thế nào? Khởi nguyên của thế giới có giải thích hay không giải thích, nhưng mục đích mà ta thuyết giảng chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau, có phải như vậy không? Bạch Thế Tôn, chính thật là như vậy. Này Sunakhata, khởi nguyên của thế giới có giải thích hay không giải thích, mục đích của Thế Tôn thuyết giảng chánh pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau. Như vậy, thời giải thích về khởi nguyên thế giới có ích lợi gì cho ngươi? Này kẻ ngu kia, hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi. Này Sunakhata, dưới nhiều phương diện, ngươi đã nói lời tán thán ta tại làng Vaji. Thế Tôn là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này Sunakhata, như vậy, dưới nhiều phương diện, ngươi đã nói lời tán thán ta. Này Sunakhata, ngươi đã nói lời tán thán Pháp tại làng Vaji. Chánh Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người có trí mới thâm hiểu. Này Sunakhata, ngươi đã tán thán Tăng tại làng Vaji. Chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về chánh nhân, chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về chánh trực, chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về khuôn phép, chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về chánh hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chư Tăng đệ tử của Thế Tôn này đáng được kính trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay cúi chào, vì là phước điền tối thượng ở đời. Này Sunakhata, ta nói cho ngươi biết, ta tin cho ngươi biết, sẽ có lời luận bàn về ngươi như sau. Sunakhata thuộc bộ lạc Lisavi không thể sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Sa môn Gotama. Vì không kham nổi nên từ bỏ sự tu học trở về với đời sống thấp kém. Này Bhagavata, như vậy Sunakhata thuộc bộ lạc Lisavi dầu được ta nói vậy, từ bỏ pháp luật này, như người phải rớt vào đọa xứ địa ngục. Này Bhagavata, một thời ta ở với bộ lạc Ba Mu tại thị trấn của bộ lạc Ba Mu tên là Uttaraka. Này Bhagavata, rồi buổi sáng ta đắp y, cầm y bát cùng với Sayi Sunakhata thuộc bộ lạc Lisavi theo sau vào thị trấn Uttaraka khất thực. Lúc bấy giờ, lõa thể Korakhatiya tu theo hạnh chó đi bốn chân, bò lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ cứng hay đồ mềm. Sunakhata thuộc bộ lạc Lisavi thấy vậy. Ta biết được tâm tư của Sunakhata, liền nói với ông ta như sau. Này kẻ ngu kia, có phải ngươi vẫn tự nhận ngươi là thích tử hay không? Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói như vậy? Này Sunakhata, có phải ngươi sau khi thấy lõa thể Korakhatiya tu theo hạnh chó, đi bốn chân bò lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ ăn cứng hay đồ ăn mềm, liền suy nghĩ rằng, thật tốt đẹp thay vị A-la-hán Sa môn đi bốn chân, bò lết trên đất, lấy miệng mà ăn. Bạch Thế Tôn, có như vậy, sao Thế Tôn lại ganh ghét với một vị A-la-hán? Này kẻ ngu kia, ta đâu có ganh ghét với vị A-la-hán. Chính ngươi tự sinh ác tà ác kiến ấy, hãy bỏ nó đi, chớ để tự mình lâu ngày bị khổ đau thiệt hại. Này Sunakhata, lõa thể Korakhatiya mà ngươi nghĩ là tốt đẹp, là vị sa môn, sau 7 ngày sẽ bị trúng thực mà chết. Sau khi chết sẽ tái sanh thuộc loài Kalakanja, một trong loại Asura thấp kém nhất. sau khi chết, nó sẽ bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên đống cỏ Birana. Nếu người muốn, hãy đến hỏi lõa thể Korakatiya như sau. Này bạn, bạn có biết bạn thác sanh cảnh giới nào hay không? Sự kiện này có thể xảy ra. Lõa thể ấy có thể trả lời với ngươi. Này bạn, tôi biết cảnh giới thác sanh của tôi. Tôi sẽ thác sanh thuộc loại Kalakajana, một trong loại Asura thấp kém nhất. Này Bhagatva, Sunakatha thuộc bộ lạc Lishavi đi đến lõa thể Korakatiya và nói, này bạn, Samun Gotaba có nói như sau. Lõa thể Korakatiya sau 7 ngày trúng thực mà chết, sau khi chết sẽ tái sanh thuộc loài Kalakajana, một trong loài Asura thấp kém nhất. Sau khi chết, ông ta sẽ bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên đống cỏ Birana. Này bạn, vậy bạn hãy ăn cho có tiết độ, hãy uống cho có tiết độ, để lời nói của Samun Gotama trở thành nói láo. Này Bhagava, vì không tin tưởng Như Lai, Sunakatha thuộc bộ lạc Lishavi đếm từng ngày một cho đến 7 ngày. Nhưng lõa thể Korakatiya sau 7 ngày bị trúng thực mà chết. Sau khi chết, bị tái sanh thuộc loài Kalakajana, một trong loài Asura thấp kém nhất, sau khi chết, đã bị quăng trong nghĩa địa đặt trên đống cỏ Birana. Thấy vậy, Sunakatha thuộc bộ lạc Lishavi liền đi đến đống cỏ Birana, đến lõa thể Korakatiya, lấy tay đánh 3 lần và hỏi, này bạn, bạn có biết cảnh giới thác sanh của bạn không? Lõa thể Korakatiya lấy tay xoa lưng và ngồi dậy. Tôi biết cảnh giới thác sanh của tôi. Tôi thác sanh thuộc loài Kalakajana, trong một loại Asura thấp kém nhất. Sau khi nói xong, ông ta ngã ngửa xuống. Này Bhagatva, rồi Sunakatha đến đảnh lễ và ngồi xuống một bên ta. Ta nói với Sunakatha, này Sunakatha, ngươi nghĩ thế nào? Điều ta nói với ngươi về lõa thể Korakatiya, có phải sự việc xảy ra như vậy hay không? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói đúng như vậy. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện có phải không? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, chắc chắn là Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện. Vậy này kẻ ngu kia, như vậy là Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được ta thực hiện. Thế mà ngươi nói rằng, Thế Tôn không thực hiện Pháp Thượng Nhân Thần Thông cho con. Này kẻ ngu kia, hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi. Này Bhagatva, như vậy Sunakatha thuộc bộ lạc Lishavi, được ta nói như vậy, từ bỏ pháp luật này, như người phải rơi vào đọa xứ địa ngục. Này Bhagatva, một thời, ta trú tại Vasheli, rừng Đại Lâm, ở trùng cát giảng đường. Lúc bấy giờ, lõa thể Kandara Musa ở Vesali được sự cúng dường tối thượng, được xưng danh tối thượng tại làng Vaji. Vị này có phát nguyện tuân theo 7 giới hạnh. Trọn đời, ta theo hạnh lõa thể, không mặc quần áo. Trọn đời, ta sống phạm hạnh, không tà dâm. Trọn đời, ta tự nuôi sống với rượu và thịt, không phải với cháo cơm. Ta không bao giờ đi quá tháp Udana ở phía đông thành Vesali. Ta không bao giờ đi quá tháp Kotamasa ở phía nam thành Vesali. Ta không bao giờ đi quá tháp Sattamba ở phía tây thành Vesali. Ta không bao giờ đi quá tháp Bahubutta ở phía bắc thành Vesali. Nhờ tuân theo 7 giới hạnh này mà vị này đã được sự cúng dường tối thượng với danh xưng tối thượng tại làng Vaji. Này Bhagava, rồi Sunakatha đã đi đến lõa thể Kadamakasuka và hỏi câu này. Lõa thể, sau khi bị hỏi như vậy, không theo dõi câu hỏi, vì không theo dõi nên tỏ ra tức tối, giận dữ, phật ý. Rồi Sunakatha đã suy nghĩ, chúng ta có thể trở thành chống đối vị A-la-hán Sa-môn tốt đẹp này. Hãy giữ đừng có gì xảy ra, khiến chúng ta có thể bất lợi, đau khổ lâu đời. Rồi Sunakatha đã đi đến ta, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Ta nói với Sunakatha, đang ngồi một bên. Này kẻ ngu kia, ngươi vẫn tự nhận ngươi là thích tử à? Bạch Thế Tôn, Sao Thế Tôn lại nói với con như vậy? Này Sunakhatha, có phải ngươi đã đi đến lõa thể Kadamasuka và hỏi câu hỏi? Lõa thể sau khi được ngươi hỏi như vậy, không theo dõi câu hỏi, vì không theo dõi nên tỏ ra tức tối, giận dữ, phật ý. Rồi ngươi tự nghĩ, chúng ta có thể trở thành chống đối vị A-la-hán Sa-môn tốt đẹp này. Hãy giữ đừng có gì xảy ra, khiến chúng ta có thể bất lợi, đau khổ lâu đời. Bạch Thế Tôn có như vậy, sao Thế Tôn lại ganh ghét với một vị A-la-hán? Này kẻ ngu kia, ta đâu có ganh ghét với vị A-la-hán. Chính ngươi tự sanh ác tà kiến ấy, hãy từ bỏ nó đi, chớ để mình lâu ngày bị thiệt hại đau khổ. Này Sunakhatha, lõa thể mà ngươi nghĩ là vị A-la-hán, là vị Sa-môn tốt đẹp, không bao lâu sẽ sống mặc áo và lập gia đình, sẽ ăn cơm cháo, sẽ đi vượt qua các tháp ở Vasili và bị chết mất hết cả danh xưng. Này Bhagavā, lõa thể Kadamsaramakura không bao lâu sống mặc áo và lập gia đình, ăn cơm cháo và đã đi vượt qua các tháp ở Vasili và bị chết mất hết cả danh xưng. Sunakhatha đã được nghe tin lõa thể này không bao lâu sống mặc áo và lập gia đình, dùng cơm cháo, đi vượt qua các tháp ở Vasili và bị chết mất hết cả danh xưng. Sunakhatha đi đến chỗ ta ở, sau khi đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Ta đã nói với Sunakhatha, này Sunakhatha, ngươi nghĩ thế nào? Điều ta nói với ngươi về lõa thể ấy đã xảy ra có phải hay không? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói với con như vậy và sự việc đã xảy ra như Thế Tôn nói. Thế ngươi nghĩ thế nào? Sự việc là như vậy, thời có phải là Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện, có phải không? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện. Vậy kẻ ngu kia, hãy thấy rõ lỗi lầm của ngươi. Này Bhagavā, như vậy, Sunakhatha đã được ta nói như vậy, từ bỏ pháp luật này như người phải rơi vào đọa xứ địa ngục. Này Bhagavā, một thời ta trú ở Vasili, rừng Đại Lâm, tại trùng cát giảng đường. Lúc bấy giờ, lõa thể Patikaputa sống ở Vasili, được cúng dường tối thượng, được danh xưng tối thượng ở làng Vaji. Trong các buổi họp ở Vasili, ông ta thường tuyên bố như sau. Sa môn Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí có thể trình bày Pháp Thượng Nhân Thần Thông của mình, nhờ trí của mình. Nếu Sa môn Gotama chịu đi nửa đường, ta chịu đi nửa đường. Và hai chúng ta có thể thực hiện Pháp Thượng Nhân Thần Thông ở tại đây. Nếu Sa môn Gotama thực hiện một Pháp Thượng Nhân Thần Thông, thời ta sẽ thực hiện hai Pháp. Nếu Sa môn Gotama thực hiện bốn Pháp, thời ta sẽ thực hiện tám Pháp. Như vậy, Sa môn Gotama thực hiện bao nhiêu pháp thần thông, thời ta sẽ thực hiện gấp đôi lần. Này Bhagavā, Sunakhatha sau khi đến gặp ta, đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên, đã bạch với ta rằng, Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputa sống ở Vasili, được cúng dường tối thượng, được danh xưng tối thượng ở làng Vajri. Trong một buổi họp ở Vasili, người đã tuyên bố, Sa môn Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí có thể trình bày Pháp Thượng Nhân Thần Thông nhờ trí lực của mình. Nếu Sa môn Gotama chịu đi nửa đường, ta chịu đi nửa đường. Và hai chúng ta có thể thực hiện Pháp Thần Thông ở tại đây. Nếu Sa môn Gotama có thể thực hiện một Pháp, thời ta sẽ thực hiện gấp đôi. Này Bhagavā, khi nghe nói như vậy, ta đã nói với Sunakhatha. Này Sunakhatha, lõa thể Patikaputa không có thể đến gặp mặt ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt ta mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thận trọng lời nói, thiện thệ hãy thận trọng lời nói. Này Sunakhatha, tại sao ngươi lại bảo ta phải thận trọng? Bạch Thế Tôn, lời nói này đã được Thế Tôn tuyên bố một cách cực đoan. Lõa thể Patikaputa không có thể đến gặp mặt ta. Nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt ta mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu ông ấy sẽ bị bể tan. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputa có thể đến gặp mặt Thế Tôn với một hóa thân khác, và như vậy Thế Tôn trở thành nói không thật. Này Sunakhata, Như Lai có bao giờ nói lời nói nào hai nghĩa hay không? Bạch Thế Tôn, có phải do tự tâm phán xét mà Thế Tôn đã được biết về Patikaputa? Hay là có vị thiên thần nào đã báo tin cho Như Lai biết? Này Sunakhata, chính tự tâm phán xét mà ta đã biết về lõa thể Patikaputa như vậy. Vị tướng quân ở bộ lạc Lishavi tên là Ajita, khi mệnh chung vào ngày kia đã được sanh vào tam thập tam thiên, rồi vị ấy đến bạch với ta. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputa không có tam quý. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputa không nói sự thật. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputa đã nói về con ở giữa làng Vari như sau. Tướng quân ở bộ lạc Lishavi tên là Ajita sẽ thắt sinh vào đại địa ngục. Bạch Thế Tôn, con không thắt sinh vào đại địa ngục, con được sanh vào cõi tam thập tam thiên. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputa không có tam quý. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikaputa không nói sự thật. Lõa thể Patikaputa không có thể đến gặp mặt Sa môn Gotama, đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Như vậy, chính tự tâm phán xét mà ta đã biết về lõa thể Patikaputa như vậy. Này Sunakhata, sau khi ta đi khất thực ở Vasali, ăn xong và đi khất thực trở về, ta sẽ đến tại vườn Patikaputa để nghỉ trưa. Nếu ngươi muốn, hãy tin cho ông ấy biết. Này Bhagavata, rồi ta đắp y vào buổi sáng, cầm y bát vào thành Vasali để khất thực. Sau khi đi khất thực, ăn xong và đi khất thực trở về, ta đi đến vườn của Patikaputa để nghỉ trưa. Sunakhata vội vàng vào thành Vasali, đến những Lishavi có danh tiếng và báo tin cho những vị ấy biết. Này hiền giả, Thế Tôn sau khi đi khất thực, ăn xong và đi khất thực trở về, đã đi đến vườn của Patikaputa để nghỉ trưa. Mong quý vị hãy đến, sẽ có biểu diễn Pháp Thượng Nhân Thần Thông giữa các vị Sa Môn thiện xảo. Này Bhagavata, các Lishavi có danh tiếng suy nghĩ như sau. Sẽ có biểu diễn Pháp Thượng Nhân Thần Thông giữa các vị Sa Môn thiện xảo. Vậy chúng ta hãy đi đến đó. Và những chỗ nào có những Bà La Môn có địa vị, những gia chủ giàu sang, các Sa Môn Bà La Môn ngoại đạo danh tiếng, ông ta đi đến các vị này và báo tin như vậy. Này Bhagavata, các Sa Môn Bà La Môn ngoại đạo có danh tiếng suy nghĩ, sẽ có biểu diễn Pháp Thượng Nhân Thần Thông giữa các vị Sa Môn thiện xảo. Vậy chúng ta hãy đi đến đó. Rồi các Lishavi danh tiếng, các Bà La Môn có địa vị, các gia chủ giàu sang, các Sa Môn Bà La Môn ngoại đạo danh tiếng cùng đi đến vườn của Patikaputa. Như vậy, hội chúng này lên đến hàng trăm hàng ngàn người. Lõa thể Patikaputa được nghe, các Lishavi danh tiếng đã đến, các Bà La Môn có địa vị, các gia chủ giàu sang, các Sa Môn Bà La Môn ngoại đạo có danh tiếng đã đến. Còn Sa Môn Gotama thì ngồi nghỉ trưa tại vườn của người. Khi nghe như vậy, ông ấy hoảng sợ, run rẩy, lông tóc dựng ngược. Này Bhagavata, lõa thể Patikaputa hoảng sợ, run rẩy, lông tóc dựng ngược, liền đi đến vườn các du sĩ Tiyukhanu. Hội chúng ấy được nghe, lõa thể Patikaputa hoảng sợ, run rẩy, lông tóc dựng ngược, đã đi đến vườn các du sĩ Tiyukhanu. Hội chúng liền cho gọi một người và bảo, này bạn, hãy đi đến vườn các du sĩ Tiyukhanu, gặp lõa thể Patikaputa và nói như sau. Này Patikaputa hãy đến, các Lishavi danh tiếng đã đến, các Bà La Môn có địa vị, các gia chủ giàu sang, các Sa Môn, Bà La Môn ngoại đạo có danh tiếng cũng đã đến. Samun Gotama đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này Patikaputa, lời nói sau đây được hiền giả nói tại hội chúng ở Vesali. Samun Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí có thể thực hành pháp thượng nhân thần thông nhờ trí lực của mình. Nếu Samun Gotama chịu đi nửa đường, ta chịu đi nửa đường, và hai chúng ta có thể thực hiện pháp thượng nhân thần thông ở tại đấy. Nếu Samun Gotama thực hiện một pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện hai pháp. Nếu Samun Gotama thực hiện hai pháp, thời ta sẽ thực hiện bốn pháp. Samun Gotama thực hiện bao nhiêu pháp, ta sẽ thực hiện gấp đôi. Này Patikaputa, hãy chịu đi nửa đường. Samun Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của người đấy. Này Bhagatva, người ấy vâng theo lời của hội chúng, đi đến vườn các du sĩ Tiyukhanu, gặp lõa thể Patikaputa và liền thưa như vậy. Khi nghe nói như vậy, lõa thể Patikaputa trả lời, này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng ông ấy như trường bò qua lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Người ấy liền nói với lõa thể Patikaputa, này hiền giả Patikaputa, sao lại như vậy? Hình như mông của hiền giả dính liền vào ghế, hay ghế dính liền vào mông của hiền giả? Này bạn, tôi sẽ đến. Tuy nói như vậy, nhưng ông ấy trường bò qua lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Này Bhagatva, khi người ấy biết được lõa thể Patikaputa này đã bị thảm bại, tuy nói tôi sẽ đến, nhưng lại trường bò qua lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi, liền đến hội chúng ấy báo tin. Lõa thể Patikaputa đã thảm bại. Tuy nói tôi sẽ đến, nhưng lại trường bò qua lại tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Này Bhagatva, khi nghe vậy, ta nói với hội chúng, này các hiền giả, lõa thể Patikaputa không có thể đến gặp mặt ta, nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, nếu ông ấy không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt ta, mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Này Bhagatva, một vị đại thần Lishavi từ chỗ ngồi đứng dậy, nói với hội chúng ấy. Các hiền giả hãy chờ một lát, để tôi đi xem có thể đưa lõa thể Patikaputa đến hội chúng này hay không. Rồi vị đại thần Lishavi ấy đi đến vườn các du sĩ Tiyukhanu, gặp mặt lõa thể Patikaputa và nói với ông ấy. Này bạn, các Lishavi danh tiếng đã đến, và các bà la môn có địa vị, các gia chủ giàu sang, các sa môn, bà la môn ngoại đạo có danh tiếng cũng đã đến. Samun Gotama đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này hiền giả Patikaputa, hiền giả đã tuyên bố giữa hội chúng Vesali. Samun Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí. Samun Gotama thực hiện một pháp, ta sẽ thực hiện gấp đôi. Vậy này hiền giả Patikaputa, hãy chịu đi nửa đường. Samun Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này hiền giả, Samun Gotama đã nói với hội chúng về hiền giả như sau. Patikaputa không có thể đến gặp mặt ta. Nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, ông ấy có thể đến gặp mặt Thế Tôn, thì đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Này Patikaputa, hiền giả hãy đến. Nếu hiền giả đến, chúng tôi sẽ làm cho hiền giả thắng và sẽ làm cho Gotama thất bại. Khi nghe nói như vậy, Patikaputa tuy nói tôi sẽ đến, nhưng trường bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Vị đại thần Lishavi liền nói với lõa thể Patikaputa, này Patikaputa sao lại như vậy? Hình như mông của hiền giả dính liền vào ghế, hay là ghế dính vào mông của hiền giả? Tuy đã nói rằng tôi sẽ đến, nhưng hiền giả lại trường bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng lên. Khi được nói như vậy, Patikaputa lại nói tôi sẽ đến, nhưng ông ấy lại trường bò qua lại tại chỗ và không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Vị đại thần Lishavi đã biết rằng Patikaputa thảm bại, liền đến hội chúng và báo tin rằng Patikaputa đã thảm bại rồi. Khi nghe nói như vậy, ta đã nói với hội chúng rằng, này các hiền giả, Lóa thể Patikaputa, nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Nếu quý vị Lisavi nghĩ rằng, chúng ta hãy cột lóa thể Patikaputa với dây thừng và dùng bò kéo ông ấy lại đây, Patikaputa sẽ bứt đứt dây thừng. Lóa thể Patikaputa không thể, không từ bỏ lời nói ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng, ta không từ bỏ lời nói ấy, thời đầu của ông ta sẽ bị bể tan. Này Bhagatva, lúc ấy, Raliya, đệ tử của Darupati, từ chỗ ngồi đứng dậy và nói với hội chúng rằng, các hiền giả hãy chờ một lát, để tôi đi xem có thể đưa lõa thể Patikaputa đến hội chúng này hay không. Rồi Raliya đã đi đến vườn các du sĩ Tijukhanu, gặp mặt lõa thể Patikaputa và nói với ông ấy rằng, này Patikaputa hãy đến, các Lisavi danh tiếng đã đến. Samu Gotama nay đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này Patikaputa, hiền giả đã tuyên bố giữa hội chúng Vasali, Samu Gotama nếu có trí, nếu thực hiện pháp, ta sẽ thực hiện gấp đôi. Này hiền giả Patikaputa, hãy chịu đi nửa đường. Samu Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa tại vườn của hiền giả. Này hiền giả Patikaputa, Samu Gotama đã nói với hội chúng về hiền giả. Hiền giả hãy tới, và nếu hiền giả tới, chúng tôi sẽ làm cho hiền giả thắng và làm cho Samu Gotama thất bại. Khi nghe như vậy, lõa thể Patikaputa lại nói rằng, này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng trường bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Raliya, đệ tử của Darupati, đã nói với lõa thể Patikaputa, sao lại như vậy? Hình như mông của hiền giả đã dính liền vào ghế, hay ghế đã dính liền vào mông của hiền giả. Hiền giả đã nói rằng tôi sẽ tới, nhưng hiền giả lại trường bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Raliya, khi biết rằng lõa thể Patikaputa đã bị thảm bại, liền nói với ông ấy, này hiền giả Patikaputa, thuở xưa, con sư tử vua các loài thú suy nghĩ, ta hãy y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào huyệt. Sau khi xây dựng sào huyệt, vào buổi chiều, ta sẽ ra khỏi sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương và ba lần róng tiếng róng của sư tử. Sau khi róng tiếng con sư tử, ta sẽ đi đến chỗ các thú qua lại, tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt mềm mại nhất, rồi trở về sào huyệt. Này hiền giả, con sư tử ấy y cứ vào một khu rừng và làm như lời nó đã suy nghĩ. Này hiền giả Patikaputa, có một con chó rừng già kiêu ngạo và mạnh mẽ, thường sống bằng đồ ăn thừa của con sư tử. Con chó rừng ấy suy nghĩ, ta là ai? Và con sư tử, vua của các loài thú là ai? Ta hãy y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào huyệt. Sau khi xây dựng sào huyệt, vào buổi chiều, ta sẽ ra khỏi sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương và ba lần róng tiếng róng con sư tử. Sau khi róng tiếng róng con sư tử, ta sẽ đi đến chỗ các thú qua lại, tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt mềm mại, rồi trở về sào huyệt. Này hiền giả, con chó rừng kia y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương và định ba lần róng tiếng róng con sư tử. Nhưng nó chỉ kêu lên tiếng của loài chó rừng, tiếng sủa của loài chó rừng. Ai có thể so sánh tiếng sủa con chó rừng đê tiện với tiếng róng của con sư tử? Cũng vậy, này hiền giả Patikaputa, hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiện thệ, ăn uống đồ tàn thực của bậc thiện thệ, thế mà tự nghĩ có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Bọn Patikaputa đê tiện là ai, lại có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Này Bhagatva, Raliya giàu có dùng ví dụ ấy, cũng không thể khiến Patikaputa rời khỏi chỗ ngồi, liền nói với ông ấy. Chó rừng nhìn tự thân, tự nghĩ là sư tử. Nó sủa tiếng chó rừng, loại chó rừng đê tiện. Chó rừng sủa là ai? Ai giống tiếng sư tử? Cũng vậy, này hiền giả Patikaputa, hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiện thệ, ăn uống đồ tàn thực của bậc thiện thệ, thế mà nghĩ rằng có thể trịch thượng với bậc Như Lai A-la-hán, chánh đẳng giác. Raliya Dầu có dùng ví dụ ấy, cũng không thể khiến lõa thể Patikaputa rời khỏi chỗ ngồi, liền nói với ông ấy, lang thang trong rừng mát, tự sống đồ tàn thực, đến nỗi không thấy mình, tự nghĩ mình là cọp, rồi sủa tiếng chó rừng, loại chó rừng đê tiện. Cũng vậy này hiền giả Patikaputa, hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiện thệ, ăn uống đồ tàn thực của bậc thiện thệ, thế mà nghĩ có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán chánh đẳng giác. Raliya giàu có dùng ví dụ ấy, cũng không có thể khiến Patikaputa rời khỏi chỗ ngồi, liền nói với ông ấy, ăn cóc chuột kho thóc, ăn xác quan nghĩa địa, sống đại lâm không lâm, tự nghĩ là vô thú, nó sủa tiếng chó rừng, loại chó rừng đê tiện, chó rừng sủa là ai, ai rống tiếng sư tử. Cũng vậy này hiền giả Patikaputa, hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiện thệ, ăn uống đồ tàn thực của bậc thiện thệ, thế mà tự nghĩ có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán chánh đẳng giác. Bọn Patikaputa đê tiện là ai, lại có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán chánh đẳng giác. Raliya giàu có dùng ví dụ ấy, cũng không thể khiến Patikaputa rời khỏi chỗ ấy, liền về hội chúng và báo tin. Patikaputa đã thảm bại rồi. Khi nghe nói như vậy, ta đã nói với hội chúng. Này các hiền giả, lõa thể Patikaputa, nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thì không có thể đến gặp mặt ta. Nếu ông ấy nghĩ rằng, tuy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, mà có thể đến gặp mặt Gotama được, thì đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Này Bhagavata, rồi ta giảng dạy cho hội chúng ấy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với bài thuyết pháp. Sau khi giảng dạy cho hội chúng ấy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với bài thuyết pháp, ta khiến cho họ giải thoát các đại kiết sử, cứu vớt 84.000 chúng sanh, thoát khỏi đại đọa xứ. Ta nhập thiền quan giới tam muội, bay lên hư không, cao đến 7 cây tha la, phóng hào quang, cao đến hơn 7 cây tha la, khiến cho cháy sáng, rực sáng, và ta hiện ra tại trùng các giảng đường ở Đại Lâm. Rồi Sunakhatha đến bên ta, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Ta đã nói với Sunakhatha, này Sunakhatha, ngươi nghĩ thế nào? Có phải điều ta nói cho ngươi về lõa thể Patikaputa đã được thực hiện đúng như vậy? Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Này Sunakhatha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thì có phải là Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện hay không? Bạch Thế Tôn, như vậy thì Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện. Này kẻ ngu kia, như vậy là Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được ta thực hiện. Thế mà ngươi lại nói, Thế Tôn không thực hiện Pháp Thượng Nhân Thần Thông. Này kẻ ngu kia, ngươi hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi. Này Bhagavata, như vậy, Sunakhatha thuộc bộ lạc Lishavi, dầu được ta nói như vậy, từ bỏ pháp luật này, như người phải rơi vào đọa xứ địa ngục. Này Bhagavata, ta biết về khởi nguyên thế giới, ta còn biết hơn thế nữa. Và khi ta biết như vậy, ta không có chấp trước. Vì không có chấp trước, ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy. Chính nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi. Này Bhagavata, có những vị Sa Môn, Bà La Môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do tự tại thiên tạo ra, do phạm thiên tạo ra. Ta đến những vị ấy và nói rằng, có phải chư tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do tự tại thiên tạo ra, do phạm thiên tạo ra? Vâng, đúng như vậy. Sao chư tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do tự tại thiên tạo ra, do phạm thiên tạo ra? Được ta hỏi như vậy, quý vị ấy không thể trả lời được. Khi ấy quý vị ấy hỏi lại ta, và ta đã trả lời như sau. Chư hiền giả, có một thời, đến một giai đoạn nào đó, sau một thời gian rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, phần lớn các loại hữu tình chuyển sanh qua Quan Âm Thiên. Và ở tại đây, những loài hữu tình này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Chư hiền giả, có một thời, đến một giai đoạn nào đó, sau một thời gian rất lâu, thế giới này chuyển thành, phạm cung được hiện ra, nhưng trống không. Lúc bấy giờ, một loài hữu tình hoặc thọ mạng đã tận hay phước báo đã tận, mạng chung từ Quan Âm Thiên, sanh qua phạm cung trống không ấy. Vị ấy ở tại đấy do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Vị này tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như vậy, khởi ý chán nản, không hoan hỷ và có kỳ vọng, mong sao có các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Lúc bấy giờ, các loài hữu tình khác hoặc thọ mạng đã tận hay phước báo đã tận, bị mệnh chung và từ thân Quan Âm Thiên sanh qua phạm cung trống không để làm bạn với vị hữu tình kia. Các loại hữu tình này ở đây cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Lúc bấy giờ, này các hiền giả, vị hữu tình sanh qua đầu tiên nghĩ rằng: ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, đấng tự tại, tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài hữu tình ấy do chính ta hóa sanh. Tại sao vậy? Vì chính do ta khởi niệm, mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Chính do sở nguyện của ta mà những loài hữu tình ấy đến tại chỗ này. Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ rằng: vị ấy là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, đấng toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, đấng tự tại, tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên này hóa sanh, vì chúng ta thấy vị này sanh trước, ở đây rồi, còn chúng ta thì sanh sau. Này các hiền giả, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy, sống được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp, và được nhiều uy quyền hơn, còn các loài hữu tình sanh sau thì sống ngắn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và được ít uy quyền hơn. Sự tình này có thể xảy ra, một trong các loài hữu tình ấy, sau khi từ bỏ thân kia, lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh đức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời sống ấy. Vị ấy nói rằng: vị kiên là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, đấng toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, đấng tự tại, tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên ấy hóa sanh. Vị ấy là thường hằng, kiên cố, thường trú, không biến chuyển, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do vị Phạm Thiên ấy hóa sanh đến tại chỗ này. Chúng ta là vô thường, không kiên cố, yểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này. Này các hiền giả, như vậy, quý vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do tự tại thiên tạo ra, là do Phạm Thiên tạo ra. Các vị ấy nói như sau: này tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như tôn giả đã nói. Này Bhagavata, ta biết về khởi nguyên thế giới. Này Bhagavata, một số sa môn, bà la môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi dục lạc. Ta đến những vị ấy và nói: có phải chư tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc vì dục lạc? Thưa vâng. Sao chư hiền giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi dục lạc? Quý vị được ta hỏi thì không trả lời được. Quý vị ấy hỏi lại ta và ta đã trả lời như sau: này các hiền giả, có những hạng chư thiên được gọi là Kidapa Godisa bị nhiễm bởi dục lạc. Những vị này sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc. vì sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, chư thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân thể của họ. Sự tình này xảy ra, một trong các loài hữu tình kia khi thác sanh, từ bỏ thân thể ấy, lại sanh đến chỗ này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh đức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ. Vị ấy nói, những vị thiên không bị nhiễm hoặc vì dục lạc, họ sống lâu ngày không mê say trong hí tiếu dục lạc. Nhờ vậy nên không bị thất niệm. Nhờ không thất niệm nên chư thiên ấy không thác sanh, không từ bỏ thân thể của họ, sống thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, sống lâu ngày mê say trong hí tiếu cực lạc, cho nên chúng ta bị thất niệm. Do thất niệm, chúng ta từ bỏ thân thể này, sống vô thường, không kiên cố, yểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến chỗ này. Này các tôn giả, như vậy quý vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc vì dục lạc có phải không? Các vị ấy nói như sau, này tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như tôn giả Gotama đã nói, ta biết về khởi nguyên thế giới. Này Bhagavata, một số sa môn bà la môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi tâm trí. Ta đến những vị ấy và nói, có phải chư tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi tâm trí? Vâng. Sao chư tôn giả lại tuyên bố như vậy? Quý vị ấy không thể trả lời được và lại hỏi lại ngược ta. Ta trả lời như sau. Chư hiền giả, có những hạng chư thiên gọi là Madhopa Doshika, nhiễm hoặc bởi tâm trí. Họ sống lâu ngày, nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì sống lâu ngày, nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của họ oán ghét lẫn nhau. Do đó, thân họ mệt mỏi, tâm họ mệt mỏi. Các hạng chư thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân này của họ. Các hiền giả sự tình này xảy ra. Một trong các loài hữu tình kia, khi thác sanh, từ bỏ thân thể ấy, lại sanh đến cõi này. Khi sanh đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ. Vị ấy nói rằng, chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí. Họ sống lâu ngày không bị nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Tâm trí của họ không oán ghét nhau. Vì tâm trí không oán ghét nhau, nên thân họ không mệt mỏi, tâm họ không mệt mỏi. Hạng chư thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể của họ. Sống thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, nên tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau, nên thân mệt mỏi và tâm mệt mỏi. Chúng ta thác sanh từ bỏ thân này, sống vô thường không kiên cố, yểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này. Như vậy, các hiền giả tuyên bố về sự khởi nguyên của thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi tâm trí. Họ trả lời như sau. Này tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như tôn giả đã nói. Ta biết về khởi nguyên của thế giới. Này Bhagavata, một số sa môn bà la môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do vô nhân sanh. Ta đến những vị ấy và nói, có phải chư tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do vô nhân sanh? Thưa vâng. Sao tôn giả lại tuyên bố như vậy? Được ta hỏi như vậy, quý vị ấy không thể trả lời được. Và quý vị ấy đã hỏi lại ta. Ta trả lời như sau. Chư hiền giả, có những chư thiên gọi là vô tưởng hữu tình. Khi một tưởng niệm khởi lên, thời chư thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân chư thiên của mình. Chư hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một trong các loài hữu tình ấy, khi thác sanh, từ bỏ thân chư thiên ấy của mình, lại sanh đến cõi trời này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy nhờ nhiệt tâm nên tâm nhập định. Vị ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát sanh, chớ không nhớ xa hơn nữa. Vị ấy nói, bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. Tại sao vậy? Vì rằng tôi trước kia không có, nay có. Từ nơi trạng thái không có, tôi trở thành loại hữu tình. Như vậy, quý vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do vô nhân sanh, có phải như vậy không? Họ đã trả lời, này hiền giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như tôn giả Gotama đã nói. Ta biết về khởi nguyên thế giới, ta còn biết hơn thế nữa, và khi ta biết như vậy, ta không có chấp trước. Vì không có chấp trước, ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy. Chính nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi. Này Bhagavā, ta tuyên bố như vậy, ta quan niệm như vậy, nhưng một số sa môn, bà la môn lại bài xích ta một cách không thật, trống không, hư ngụy, giả dối. Sa môn Gotama và các vị tỳ kheo là điên đảo. Sa môn Gotama đã tuyên bố, khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải thoát, khi ấy, vị ấy biết mọi vật là bất tịnh. Nhưng này Bhagavā, ta không có nói như vậy. Ta đã nói như sau, khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải thoát, khi ấy, vị ấy biết mọi vật là thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, chính họ là điên đảo khi họ chỉ trích Thế Tôn và các vị tỷ kheo là điên đảo. Con tin tưởng hoan hỷ đối với Thế Tôn, khiến con tin rằng Thế Tôn có thể dạy cho con đến thanh tịnh giải thoát. Này Bhagavā, thật khó cho ngươi khi ngươi theo các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuổi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác để có thể đạt được thanh tịnh giải thoát. Này Bhagavā, hãy đặt nặng lòng tin ở nơi ta, hãy khéo gìn giữ lòng tin tưởng ấy. Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con khi con theo các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuổi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác để có thể đạt được thanh tịnh giải thoát, thời Bạch Thế Tôn, ít nhất con cũng đặt nặng lòng tin vào Thế Tôn và con sẽ khéo giữ gìn lòng tin ấy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ Bhagavā hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.